Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngày hôm qua chúng ta nói về cúng thí thực không phải là cái điều cần thiết phải áp dụng trong lúc đi hộ niệm. Nếu các bạn hộ niệm áp dụng cái phương thức này thì nhiều khi làm gương cho những người khác. Người ta tưởng rằng là khi hộ niệm bắt buộc phải cúng thí thực cho các vị chúng đăng trong pháp giới. Vô tình nó làm cho cái phương pháp hộ niệm nó thêm phần rắc rối. Chứ thực ra thì pháp hộ niệm rất là đơn giản, không phải rắc rối như vậy đâu. Có nhiều người nói tôi đã lỡ làm như vậy rồi thì bây giờ làm sao? Thì thực ra cũng không có gì mà khó khăn cho lắm. Hồi trước mình phát tâm mỗi lần đi hộ niệm thì mình cúng thí thực, thì bây giờ mình phát tâm lại, mình nói lại, nói mong chư vị trong pháp giới hữu duyên không nên tham luyến cái thế giới này làm chi nữa, mong cho chư vị phát tâm niệm Phật ở tại các tự viện, các chùa. Mình chỉ địa chỉ cho họ, chư vị có thể tới đó thính pháp văn kinh và ở tại đó luôn luôn hàng ngày người ta có cúng thí thực. Chư vị có thể thọ thực ở đó và nghe kinh, nghe pháp, niệm Phật, tu hành, cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì khi mà mình khuyên như vậy thì những vị có duyên người ta sẽ tìm cách giải quyết, chứ cũng không có cái gì trở ngại lắm đâu. Cũng giống như khi mà qua bên Âu Châu thì có một người Phật tử kia phát cái tâm là cứu độ những chúng đẳng vong linh, những vong hồn chưa siêu thoát, những người dưới địa ngục. Cô phát cái tâm mạnh quá, cho nên mỗi đêm cô ngủ đều bị gặp cái chướng nạn là những cái vong linh cứ ứng hiện về, làm cho cô tưởng rằng là chắc tiêu cuộc đời. Nhưng mà rồi ông khuyên, nếu hồi trước mình không biết, tâm mình tự bi mà mình không có năng lực, mình tưởng là mình cứu độ được người ta cho nên phát tâm như vậy, thì bây giờ hãy phát lại đi. Là chư vị ơi, hồi trước thì tôi thương chư vị, tôi muốn cứu chư vị, nhưng mà bây giờ thực ra thì tôi cứu không được. Mà chư vị hiện về thì tôi sợ quá, tôi không làm gì được hết. Thôi bây giờ chư vị đừng theo tôi nữa, hãy niệm Phật đi, hãy tự tu hành đi, hãy đến các chùa mà lo tu hành đi, đừng làm cho tôi sợ. Tôi sẽ đem tất cả công đức hồi hướng cho chư vị, để cho chư vị niệm Phật sớm vãng sanh. Thì cô ta thực hiện như vậy là hết, chứ có gì đâu. Trong pháp giới chúng sanh người ta cũng dễ thương lắm, không có cái gì mà phải khó khăn. Hôm nay thì mình đi thêm một cái chuyện hộ niệm nữa, mà thường thường là các bạn hộ niệm có thể bị vấp phải. Đó là vấn đề thăm thân thể người ra đi sau 8 tiếng, sau 12 tiếng, sau mười mấy tiếng. Thì vấn đề mà thăm nghiệm thế này cũng cần thiết, chứ không phải là không cần. Để cho mình biết coi là người ra đi đó có được viên mãn hay không, có bị trở ngại hay không. Thì khi thăm này, quý vị nên nhớ là chỉ được thăm ít ra là sau 8 tiếng, mà thường thường là để 12 tiếng thăm mới an toàn. Có những vị kỹ hơn, ta chờ tới 16 tiếng hồ sau mới thăm. Và thường thường thăm như vậy phải khấn nguyện trước, phải khai thị trước. Mình chắp tay đàng hoàng: Nam Mô A Di Đà Phật, hương linh trọng vang X ơi, bây giờ đây hương linh đã xả bỏ báo thân 12 tiếng đồng hồ rồi, 16 tiếng đồng hồ rồi. Khoảng thời gian này với sự hộ niệm của ban hộ niệm, Hương Linh đã quyết lòng ra đi thì chắc đã được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho Hương Linh thông cảm. Nếu mà còn ở đây thì mau mau niệm Phật đi về Tây Phương để chúng tôi sắp sửa cái thân thể cho nó trang nghiêm. Và nếu có trở ngại gì thì chúng tôi tiếp tục hộ niệm để mà gỡ ra những ách nạn. Mình nói đàng hoàng rồi mới bắt đầu cuộn cái mền quang minh lại, cuộn từ trên cuộn xuống, xếp lầm 2, xếp lầm 3, xếp lầm 8, xếp nhỏ nhỏ lại rồi để một bên đàng hoàng. Khi mà mới ra rồi không nên thâm liền mà nên chờ một chút, tại vì tất cả cái gì mình cũng phải làm nhẹ nhàng, không nên làm quá gấp quá nhanh mà nhiều khi có sự sơ suất. Giả sử như người đó, người ta ra đi mà chưa kịp vãng sanh, hoặc là người ta vướng cái gì đó, hoặc là còn bận biểu cái gì đó, người ta lãng vãng nào đó, mình làm nhanh quá nhiều khi ta trở tay không kịp, và người ta chuẩn bị không kịp, cho nên nhiều khi mình đụng chạm tới thân thể người ta cũng có thể gây ra trở ngại. Thì khi mà thăm như vậy, luôn luôn phải nhớ là một người đại diện là đủ rồi, hoặc là nhiều lắm trong gia đình hay một người là đó, một hai người là đủ rồi. Thăm nhẹ nhàng, thăm từ dưới thăm lên để mình coi thử có trở ngại gì hay không. Nếu mà cái thân thể nó còn ấm nhiều chỗ quá thì đó là trở ngại. Nếu cái thân thể bị cứng tức là cũng có một trở ngại trong con đường vãng sanh. Thì mình nhờ cái thăm đó mình phải biết thêm à vị này có bị trở ngại gì hay không. Còn thường thường nếu mà một người quyết lòng niệm Phật vãng sanh, trước khi ra đi mình đã giảng giải, khai thị, hướng dẫn, nhắc nhở thường xuyên, người ta vững vàng thì hầu hết, xin thưa thật là hầu hết, sau 8 tiếng đồng hồ là thân thể người ta đã mềm rồi. Mà thành thực là có nhiều khi 5-6 tiếng cũng mềm rồi. Mà khi người ta mềm luôn như vậy là chứng tỏ người ta không bị trở ngại. Mà khi có cái gì mà nó cứng cứng thì có thể bị trở ngại. Trở ngại trong giai đoạn đó mình vẫn có thể cứu được. Khi mà thăm nên nhớ là hết sức cẩn thận, trang nghiêm. Nếu mình thấy toàn thân lạnh toát là bắt đầu mừng, là thấy không có bị chướng ngại, không bị vướng lại trong thân thể nữa. Mà sau đó mình thấy thêm nữa là thân thể người ta mềm, là cái điểm đầu tiên mình mừng, cô nhiên mừng hết lớn rồi đó. Khi mà thân thể mềm, toàn thân lạnh toát, là dù có gì đi nữa thì vị này cũng vượt qua được ba cái đường ác hiểm rồi đó, là mừng lắm rồi đó. Trong thế gian hàng ngàn người ra đi chưa chắc tìm ra một người mà thân thể mềm đâu. Khi mà mình thăm lên đến đỉnh đầu, nếu mà đỉnh đầu giữ được hơi ấm hơn những chỗ khác thì thực sự đây là một triệu chứng mừng vô cùng. Có thể mình tin tưởng rằng bà cụ này, ông cụ này có rất nhiều hy vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Bên cạnh đó, nếu mình soát lại trong cái quá trình mà bệnh tật, đau đớn, lâm chung rồi vãng sanh, người này giữ đúng tâm nguyện, tín hạnh nguyện vững vàng, con cái hỗ trợ tích cực và tiếng niệm Phật luôn luôn vang vang bên tai, với cộng với sự khai thị cẩn thận, thì xin thưa mình có thể tin tưởng là người này thực sự đã được A-di-đà Phật tiếp độ rồi đó, chứ không phải là giỡn đâu. Một cái điểm mà thường sơ xuất trong những cái lúc khổ niệm, chúng ta thường hay thấy là khi mà được thân thể mềm rồi là hàng chục người nhào vào thăm, người này thăm, người kia thăm, người thăm đầu trên, người thăm đầu dưới, bắt đầu lộn xộn lên hết. Thực ra thì mình cũng không có trách được những người đó, tại vì người ta mừng quá, nhất là những vị trong gia đình, người ta mừng quá, ta vỗ tay vỗ đồ, ta chạy lăn sang hết trơn. Thì cái người gia đình làm như vậy mình không trách, nhưng mà trách là trách ở những người hộ niệm. Người hộ niệm đã thường xuyên thấy được những chuyện này thì đúng ra trước khi âm thì phải dặn dò gia đình đàng hoàng: chư vị ơi, chúng ta thăm như thế này để coi nếu có gì trở ngại thì chúng ta sẽ tiếp tục điều giải hộ niệm cho bà cụ. Nếu mà ra đi viên mãn thì xin chư vị phải mừng, phải vui. Mà càng mừng càng vui như vậy, xin chư vị phải chắp tay lại niệm Phật, quỳ xuống lạy Phật, cảm ơn A Di Đà Phật, cảm ơn chư vị thánh chúng đã đại từ đại bi cứu người thân chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phải trang nghiêm như vậy, một người có thể đại diện lên thăm là đủ rồi, trong khi thăm đó có quyền quay phim không sao hết. Nếu mà chúng ta không nói trước thì thường thường là gia đình lúc đó người ta mừng quá, có nhiều người ta làm mạnh lắm, điều này không tốt. Có một điểm là thường thường đang hộ niệm, không biết tại sao nhiều lần đã biết như vậy mà vẫn cầm cái thân của người chết đó tập thể dục, dỡ lên dỡ xuống, liền lên liền xuống. Có nhiều người cầm cái tay dỡ lên cái thái dương bịch để chứng tỏ là mềm mại cho người ta coi, cầm cái chân để lên thái dương bịch, lót cái đầu này hắt đầu kia. Đây là một điều hoàn toàn sai lầm, và nếu chư vị hộ niệm mà bị người ta chỉ trích cái chuyện này thì mình phải xin sám hối đi cho rồi, không nói dân ca gì nữa hết trơn. Nếu thực sự một vị đó đã vãng sanh rồi thì đây là nhục thân của một vị Bồ Tát rồi, chứ không phải giỡn. Mình tưởng tượng làm sao một nhục thân của một vị Bồ Tát mà mình lại giật lên giật xuống, lắc lên lắc xuống, làm như vậy hoàn toàn không tốt. Mà đó là người ta vãng sanh rồi thì thôi mình cũng nói gì đi, mừng quá. Giả sử như là chưa vãng sanh thì làm sao đây? Tức là mới có cảm ứng tốt thôi thì chưa kịp vãng sanh. Tức là trong lúc, từ lúc mà ra đi, mình điều giải oan gia trái chủ, mình cầu nguyện Phật gia trì, nhưng mà người ta vẫn lướng lưu gì đó. Tức là quang minh của Phật đã phổ chiếu từ đó, người ta đi ra an lành, không có khủng bố, không có sợ hãi, và người ta an vui thanh tịnh như vậy, cho nên thân thể mềm mại. Trong kinh Phật nói mà, người nào mà chiếu xúc quang minh của A Di Đà Phật thì thân ý nhu nhuyễn. Thân là cái thân thể này, nhu nhuyễn là mềm mại, ý nhu nhuyễn, ý không có sợ hãi, ý không khủng bố, hai cái nó kết hợp lại làm cho khuôn mặt người ta nó vui lên, má người ta nó hồng lên, môi người ta thích, giống như thoa son vậy. Nhiều khi đôi tay nó dài ra, mà nhiều khi còn cảm ứng nó chim đậu lại nữa, thật sự á, hoa nữa ra nữa, hương thơm bay ra nữa, không phải là chuyện dễ. Mình thấy như vậy là đúng ra mình biết có hương thơm ở đó thì một là thánh chúng ở tại đó, hai là chư thiên ở tại đó. Đúng là chúng ta cùng nhau quỳ xuống mà lạy các ngài, tại vì các ngài đang hiện tiền tại đó mà. Lạy các ngài, cảm ơn các ngài, để cho các ngài tiếp tục đại từ đại bi cứu độ chúng sanh thì hay hơn. Có nhiều người mừng quá, giật lên giật xuống, liền lên liền xuống. Chư vị nên nhớ, những trường hợp này nhất định phải ngừng đi, đừng nên làm như vậy nữa. Cho nên khi mà có do âm thường thường tới chỗ đó thì do âm cũng mới tới mình cũng giả đò thăm. Thăm để gì? Để mà cản để bớt cái thăm người ta đi. Nói được rồi chứ vị ơi, là dâm cầm cái mình quang minh bắt đầu mở ra đắp lại, chừa cái đầu ra để cản bớt cái sự mà vô ý của những người hộ niệm và những người bạn đồng tu. Mong cho chư vị trong ban hộ niệm ở các nơi nghe được những lời này, cố gắng điều chỉnh lại để cho cái nhân duyên này càng ngày càng viên mãn, cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chân thành cảm niệm công đức của cư sĩ Diệu.